Thưa anh, chân lý là gì? Chân lý là sự thật không bao giờ thay đổi, đó là dung điểm thanh tịnh, ẩn tàng trong nội thức của mọi chân linh.
Hỏi, chân lý là sao? Trả lời, thưa, chân lý là sự thật thể hiện trong tâm của hành giả. Nó cũng là nước trong lò giải tỏa phiền ưu trong nội thức.
Con thấy bây giờ con rất cảm ơn những cái chân lý về những cái điều nhất thiết mà thầy giáo cho chúng con và tất cả bạn ở thế giới cũng như là về cõi vô hình. Thì con thấy lúc này nó trình độ thầy tiến rất xa và con cũng nhờ nghe băng thầy và nhờ tu luyện con cũng chưa được tiến. Qua những lần mà con thuyết pháp với bạn đạo nó thì con cứ nói như vậy, thì có nhiều bạn đạo nghĩ rằng là con tự cao này nọ, nhưng mà có thể là không có gì đó, có thể là tự nhiên con nói ra rồi thôi.
Thì con tự nhiên con cứ nói mà bạn đạo có quyền phê phán của bạn, cho nên bạn đạo với con tương hòa là một, lần lần như chúng tôi thân. Lúc đó chúng con mới bắt đầu nhập cho anh cũng tiếp. Nhưng mà nói rộng là con thấy là con có tự cao vậy, mà con thấy là con tự nó nói ra. Nói rồi nhưng mà con mới thấy rõ rằng trình độ nào hòa với con được, và trình độ nào chưa hòa với con được. Nhưng mà con phải cố gắng hòa với các con trong tinh thần thành tựu. Thì cứ đi, để là cử, để là đánh, để là đăng, để là hành. Con thấy thầy đang tiến tới một bước, chẳng giờ sẽ hành hạ nhiều sự quý mắng của bạn. Sao? Chắc mắc các chứ, không có giờ lúc nào cũng có người ta sự lưu đáng đâu. Con thấy con chưa thấy đâu. Chồng tu vợ không tu thì chịu đi. Con tu cha không tu thì chịu đi. Con mẹ tu con không tu thì chịu đi. Không có giờ nào cũng có sự. Nhưng mà nhờ cái máy đó, thầy mới giờ tự áo tự tin. Tương lai con cũng được. Không sao. Đấy. Nhưng mà từ cái áo giáp tình thương nó như một hiệp sĩ khi mà đi ra trận đó, thì mặc cái áo giáp để mà không có bị thương. Thì áo giáp tình thương đó, như thầy nói thì con nghĩ rằng là đó là có phải là cái vòng hào quang bao phủ được thật.
Đúng rồi, thế là con phải có một kỳ cân. Dạ, con phải lấy cái áo trầm này để chống trả nguyên giáo xuống đặt. Đó là cái áo trầm. Cái áo đó con thấy vậy nhưng mà vẫn chết. Còn cái áo này là cao hào quang thật sự. Mà chính mình phải hành thôi. Chứ không có một người nào hành được. Không chỉ thật. Theo muốn hành thì phải khổ. Cái thật khổ mà sống trọn lại. Nhân tâm hy sinh. Thế hình đạo đức. Cái này là cái thật tu.
Hỏi chân lý tròn ro biết đâu là bờ là bến nhìn trăng. Trả lời thưa chân lý lúc nào cũng tròn, định mệnh là chỗ nhìn trăng. Học hỏi và tiếp tục tiến hóa. Còn người đạo hướng thiện thì từ quan mới có cơ hội tiến tới vô cùng. Sáng suốt thanh nhẹ tức là đất nhìn trăng. Của người đạo, sự lo nghĩ sẽ không còn trong tâm, lúc nào cũng ngâm trong vịnh thái hư thanh nhẹ, thích hòa đồng, khai triển khắp nơi, hòa hợp với tình trời cao quý.
Thượng Đế giảng chân lý, Đức Thầy Tám có nói chân lý cho bạn đạo vô vi sớm thức tâm. Tại sao chúng con cần phải ôm chân lý mà đi về thiên đàng? Vậy chân lý là gì mà cao diệu thế?
Chân lý là sự không thay đổi. Đọc Thượng Đế giảng chân lý là nghe lời chân lý để tiến hóa, nghe lời không thay đổi. Mình là phần vong của Thượng Đế thì mình phải biết Ngài và mình phải tiến hóa về Ngài. Và đi giữ cái nghiêm luật tiến hóa, đó là nghe cái lời chân lý không thay đổi mới được. Nhưng nay nghe đọc đừng Thượng Đế giảng chân lý rồi tôn tờ danh chữ Thượng Đế, cái đó là mình thành ma rồi, tăng tà ma giải rồi.
Chúng con được may mắn Đức Thầy ban những lời chân lý, nhưng chúng con vì trì trệ không đem được vào tâm và thực thi lời đó. Xin Thầy cho lời chỉ dạy sớm thức tâm tu hành, tu tiến trở về quê cũ.
Cho nên những lời nói của tôi nói là tôi đã thực hành đi lên tần số nó hơi cao, bởi vì một tôi nói là nó rút, nó kéo người ta. Thì người đó muốn nghe những lời nói của tôi, họ phải thực hành để rút tiến lên, rồi họ mới cảm thông được. Cho nên nghe thì rất hay nhưng nhớ không được, là vì cái trình độ mình hành chưa đúng, chưa tới mức, cái điện năng nó chưa tới mức, cũng như cái vôn nó 6 vôn, 10 vôn, 20 vôn, 100 vôn nó khác nhau.
Đạo có phải là chân lý không?
Đạo là sự quân bình, sự quân bình là sự thật là chân lý.
Đạo là quân bình mới kêu bằng đạo.
Chân lý ngự ở đâu?
Chân lý là không bao giờ thay đổi. Của trời đất đã cho chúng ta, sáng là phải sáng, mưa là phải mưa, nắng là phải nắng. Cái đó là chân lý không thay đổi. Mà chính chúng ta cứ thay đổi hoài, chập nắng, chập giận, rồi chập vui, chập buồn, cái đó là thay đổi triền miên. Thì thần kinh khối óc nó bất ổn.
Chân lý nằm trong chân tâm của các bạn. Thấy chân lý là mạnh hơn hết. Có thể giam con người mà không giết được phần hồn. Giam con người mà không có tiêu diệt được chân lý. Chân lý nó còn mạnh hơn nữa. Cho nên các bạn thấy chân lý lúc nào cũng ở trong nghịch cảnh. Để chứng minh chân lý là chân lý. Không thay đổi. Cho nên các bạn phải tin tưởng nơi khả năng sẵn có của chính các bạn. Chân lý nằm trong chân tâm của các bạn. Thượng Đế luôn luôn ngự trong chân tâm của các bạn. Các bạn trở về với thanh tịnh là Ngài có đó. Ngài không bao giờ bị mất. Nếu chúng ta bỏ tâm chúng ta là chúng ta mất ta mà thôi. Cho Ngài không mất. Người thọ lãnh truyền giáo chân lý đó phải thọ lãnh mới chứng minh chân lý là bất diệt.
Đặt cái chân lý của mình, khai thác chân lý của mình, chân lý của mình tương đồng với chân lý của vũ trụ. Cả một cảnh trời đất giao cho mình giữ mà. Đó là một của cải của trời Phật mà, đâu phải dễ cái xác của người là của cải trời Phật mà. Dễ gì mà sản xuất ngón tay đâu. Anh làm computer nó giỏi kiểu mày chế ngón tay đâu, không biết nhiêu triệu thì trả rồi. Đừng có nói chế con người. Điên đầu à, mới dễ chế ngón tay. Thấy không? Cho nên mình mới thấy cái khả năng của mình, và mình trở về cái khả năng mình, và cái khả năng mình nằm ở đâu? Nằm trong cái lĩnh vực thanh tịnh. Cho nên người ta phải chia. Và niệm Phật thì cho các em khi nó quân bình, ngũ tạng đều đồng đều tất cả đều tu hết, nó mới thành đạo. Cho một mình, cái phần hồn tu cũng không có thành đạo, tất cả phải tu, đây là cái nghiệp mà, sáng này là cái nghiệp. Nó đòi hỏi nhiều diện lắm, chậm đòi hỏi nó quánh bà lắc rắc, chậm đòi hỏi nó quánh roulette, chậm đòi hỏi nó quánh gì đó, đi chơi. Nó đòi hỏi đủ chuyện hết, mình làm sao, mình thông cảm nó. Và equilibrium cho nó, cho nó quân bình hết. Thì cái ý lực mình vừa nói là nó phải nghe. Thì mình hạ lệnh là nó phải nghe. Thì lúc đó mình command directly, mình chỉ huy được mình rồi. Thì mình mới hưởng được cái từ quan của Diệu Phật ban gì. Chứ bây giờ lời của Phật để bao nhiêu ngàn năm mà đâu có ai nói, đâu có ai học đâu. Thấy không? Phật nói ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Câu của Phật nói là hứa
không có thấy rơi rơi nào chứ, nhưng mà cái tâm anh phải chịu trách nhiệm. Thiền hứa sư phụ như vậy là phải chịu trách nhiệm tu cho tới cùng. Thấy không? Nó ân vô sở trụ ý sinh gì dám nói chút ra. Mà để đời tới bây giờ mà người ta vẫn chưa khai thác được ra. Không khai thác, họ không hiểu bởi vì họ có đi về cái điện năng mà để hiểu rõ ra cái gì ông Phật để lại. Không có một cái ly sai. Mà anh hứa yêu cô đó mà anh bỏ là tính những lần bữa sau anh chết rồi anh sẽ điện. Nhiều không phải là muốn làm bậy làm á. Không muốn làm được cái gì làm đó. Ứng vô sở trụ di sanh kỳ tâm có bao nhiêu đó là chân lý. Mà người ta có bốn chữ thôi mà học ngoài học tới bây giờ mà nhiều người học nó bắt đầu chết rồi xuống giữa âm phủ mà cũng chưa có biết được nguyên lý đó nữa. Cho nên không có trách nhiệm với chính mình và không biết thương mình. Mình biết thương mình là mình là người tu. Tu là tu bổ sửa chữa. Đó. Linh hoạt những cái gì, những cái nào bị kẹt thì mình làm cho nó thông. Những computer nào kẹt mình cố gắng mình làm cho nó thông. Rồi tu bổ sửa chữa. Mới tiến hóa. Thấy không? Thì mới làm chủ chính mình được. Còn mình không chịu tu bổ sửa chữa mà mình lệ thuộc nữa là mình đã rác rến rồi còn rác rến như làm cái gì nữa. Không được. Phải đẹp lớp. Phải mở ra. Thời đại bây giờ phải mở ra. Và không có tin cậy mình nữa luôn. Mình mới chứa vô cùng. Mà nếu mà tin cậy mình vậy là đúng lắm. Không bao giờ tiếp.
Chí thầy nói không phải tin cậy, chứ là không phải tin cậy cái bản ngã của mình.
Nó không phải tin cậy bản ngã. Mình không phải, mình cũng dựa trong bản ngã mà sống mà mình không tin cậy cái đó mình là đúng. Mình ráng mình tu thêm, mình thấy mình không đúng. Mình thắng nhẹ rồi, mình thấy thắng là kịp. Hôm qua mình có một ý nghĩ rất hay. Tưởng như vậy là đúng, nhưng mà tối nay thiền một hồi rồi mình thấy, đêm qua mình nói câu đó thật. Cho nên mình không tin cậy những cái gì mình nói là đúng, thì mình mới đi tới vô cùng. Con người nó mới giỏi được, đi tới vô cùng nó mới đi trọn lành chân lý được, chân lý nó mới trọn. Nó cứ develop với infinity, nó đi hoài, không ngừng nghỉ. Thì lúc nào mình ở sống bất cứ xã hội nào, trên núi, dưới biển, ở đâu, mình cũng hòa đập. Mà con thú sống với mình cũng vẫn vui. Bởi vì mình ăn thì con thú ví dụ, nhưng mà tâm mình lành, thiện lành, mình thêm người bạn, thay vì thêm người thù. Những người ăn con thú mà không biết tu á, là nó chỉ thêm người thù, chứ không có thêm người bạn. Bởi vì cái điện năng của nó không chạy theo cái cycle của vũ trụ. Cái sai tiến hóa của vũ trụ, nó đi ngược lại, nó ngửi trên đó để nó hưởng, nó khỏe mạnh, là tôi ăn bò này tôi khỏe, nhưng mà cái tâm của người tôi không có, tôi thấy con bò này nó trước khi nó độc tài quá, bây giờ nó mới chúa làm con người, nhưng mà nó trả cái nợ tôi, 10 lần con bò, 20 lần con bò, làm 20 lần con bò nó xương máu trả hết rồi nó mới được hạnh nhẹ. Mình hạnh phúc về mình có thể tiến đến thành tiên thánh Phật. Sao mình không mở lượng từ bụng chú độ nó? Mình có ăn nó, mình phải nghĩ nó. Mình vừa nghĩ ra mình thấy mặt rồi. À, anh hồi trước anh làm vua, sao anh đặc tài quá. Mình cũng khuyên được ít là. Rồi nó vô đây nó cũng quỳ, cũng lạy, cũng nó tu. Mình bởi vì mình tu, tiếng học lễ học ra. Mình lễ đổ với trời Phật. Thì tất cả những gì trong mình phải học lệ. Cho nên không, trên thế giới này con bò là thành thật, mà trước kia nó dữ nhất. Mà bây giờ nó phải trả cái xương da, thịt máu trả. Gom nhắn, đừng làm chuyện dữ, hướng thiện, thì cứu người, độ người. Cho nên mình ăn con miếng thịt bò, mình cứu cả con bò trở về thiên ngu. Là bà một sinh đến trời vô di đó, là thiên ngương. Chứ không phải là mình ăn thịt bò để sung sướng, để hưởng thụ. Mình biết cái kiếp người mình chỉ có mấy chục năm học hỏi tại đây giảng đó. Học xong bài học là ra đi. Thì lấy cái gì ra đi? điện năng trong mình không hiểu làm sao đi bằng cách nào. Anh thấy không? Bây giờ satellite rồi này kia kia nọ vệ tinh rồi nó cho mình biết rõ ràng rồi. Có thêm đến đó là thay đổi rồi, cho mấy chú mà đi lên được lên đó thấy cũng trăng rồi, bây giờ chú nào chú nói thôi đi tu, không muốn đi, muốn đi đây, đi nữa. Có gì đâu. Cho bây giờ mình đi vô, mình trở lại chính mình develop chính mình, càng develop thì càng văn minh. Mà hồi nào giờ anh không biết làm thơ, làm thi, mà không biết nguyên lý, không biết chân lý, không biết này kia kia nọ. Rồi bây giờ anh tu thét, tự nhiên đi phát triển. Nói đâu cảm động làm người, vì chính nó thực chất là khai thác lòng. Thì nó nói ra đúng một nhịp điệu của những người khác, thì những người khác đồng tiến qua, thì cái khu vực mình ở được yên. Học ở trên trời. Cho nên, con sông nào cũng về biển, mà đảo nào cũng là về trời. Và tu tới cuối cùng, cái đạo mà mình chấp nhận. Mình chọn lựa, mình chấp nhận cái đó là mình phải đi cho tới cùng. Mình đừng có thay đổi. Thay đổi là hư. Đi chắc không có tới. Đi xa lộ là ở nhà. À, đừng có sợ ma quỷ. Cái nhiều người là ngay tu đạo này mãi tu đạo. Không có phát triển. Không có lập trường. Không có phát triển. Tu phải dứt khoát với tâm mình. Chứ mình phải dứt khoát, giải thoát thanh nhẹ, mình mới làm chủ được, mình mới dẫn được căn lục trần ở trong này tiến hóa với mình được. Không phải một mình. Nhưng nhiều người trong cái xác này đâu có phải mình đâu. Nhiều chuyện lắm, một chập ngồi vậy chứ, một chập một ý tưởng khác nhau. Bây giờ bên tụi tôi là khác, tụi tôi là bắt niệm Phật hết, bắt buộc phải niệm Phật. Niệm Phật mà cách nghĩa cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó là cái gì? Nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là nó equilibrium, nó làm việc quân bình cái luồng điển trong cơ thể. Thì tất cả đồng niệm là chủ nhân ông dễ làm việc. Niệm personal trong cái công ty đó mà đồng một ý là sếp nói tiếng này dưới làm hết đó. Còn hồi trước không, mình chưa tu là mình vừa nói vậy cái nó nói gì nó bác nói gì. Tâm tâm mất rồi, ừ. Thì nó không có thống nhất. Cho nên người tu phải trước hết mình làm sao thống nhất được. Thượng trung hạ, cơ bản của chúng mình. Niệm Phật rồi, cái sâu chuỗi nó thể hiện rõ ràng ngay trước ngực. Chuỗi càng ngày càng to, càng mạnh. Nó là cái power đi này. À, rồi cái chữ vạn nó sẽ hiện ngay chính giữa này. Thì lúc đó mình mới thấy rằng cái quyền năng của vũ trụ rất mạnh, qua qua xanh xanh, tiến qua vô cùng. Mình phải thầm tu thầm tiến, nhờ cái công mình nó tạo ra được cái đức. Mà con người có đức hạnh mới kêu hai qua dân trời, dân Phật, nghìn năm không héo. Con người không có đức hạnh là đâu có làm được cái gì. Tôi không có sao. Có đức hạnh là nghìn năm. Đó. Cho nên cái phần hồn là quan trọng. Chứ cái xác mình đâu có phải cái gì. Cái xác là tạo sống không nghe ha. Nay rồi bằng áo này mai tôi thắt ra mắt. Cái đẹp đến gái chạy theo không. Thấy không? Tạo sống không mê. Nhưng mà cái hồn, cái thức của tôi rất quan trọng. Ok. Hồn tôi làm chủ. Hồn tôi hiểu sự liên hệ giữa trời Phật. Và tôi hành sống với trời Phật. Luôn luôn tưởng tới trời Phật. Tôi tưởng chân hồn của tôi sẽ tiến qua. Thế không khi dám làm những điều sai quậy. Tự thức chân tâm nó mở. Còn dùng tha lực nó chân tâm nó mở.